Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 2021. Hôm nay chúng ta học vô cái bài thi ca thiền rất là mới. Cái chủ đề của nó là chân thân hiển hiện nha. Chủ đề của nó là chân thân hiển hiện. Thưa đại chúng, là ngay cái chủ đề này nó đã có nhiều cái điều hàm ý nơi đây. Mình sẽ giải thích một chút trước khi chúng ta đi vô cái bài học này. Chân thân nghĩa là gì? Mấy cái từ này nó gần nhau lắm nghe. Chân thân. Cái từ thứ hai nó cũng rất là gần, đó là chân nhân. Từ thứ ba nó là chân diện mục. Cái từ thứ tư nó là chân tâm. Thứ năm nó là pháp tánh. Từ thứ năm nó là bát nhã. Từ thứ sáu nó là niết bàn. Đây là sáu cái từ mà các vị nên làm quen. Bây giờ bắt đầu làm việc lại. Trước tiên mình xin gợi ý ra nơi đây đó là có nhiều cái từ nó liên hệ với cái chữ chân thân này. Chân thân là chi? Thân thiệt. Thế nào là thân thiệt? Thân chưa từng sinh, chưa từng diệt. Qua với thời gian nó không có bị già, không có bị tật bệnh, không ốm đau. Điều thứ hai nữa là qua nhiều kiếp tử sinh nhưng mà nó vẫn không có đổi thay, cho nên gọi là thân thiệt của các vị. Cái từ này nó mang cái hàm ý từ cái truyền thống Lão Trang nha. Lão Trang, mấy ông tiên á, các vị biết rằng là ông tu Phản Lão Hoàn Đồng 90 tuổi vẫn như em bé mới có 18-20 tuổi thôi, tức là luôn trẻ trung. Tại vì khi họ luyện đan, họ có khả năng là làm cho đời sống của họ nó trẻ rất là bền, không tật bệnh, không già cỗi, không suy hao. Có điều cái phương pháp tu này nó không giống như đạo Phật, tại vì họ chú trọng thân rất là nhiều, trong khi đạo Phật thì không như vậy. Đạo Phật chúng ta nói đến chân thân có hàm nghĩa rằng là đây là cái thân thiệt, đây là cái pháp giới thân của các vị, thân kim cang bất hoại của các vị. Thân này nó không có bị tử sinh, ba cõi sáu đường dắt dẫn, càng không bị sầu khổ bất an vân vân nhũng nhiễu đó. Cho nên cái từ người ta dùng đó là mặt mũi thật, tức là chân diện mục, cũng có nghĩa là chân thân nha. Tại sao dùng cái từ chân diện mục vậy? Mặt này thiệt hay giả vậy? Thưa các vị, mặt này mặt giả nghe. Tôi buồn đời, tôi không muốn mang cái mặt con trai, tôi có thể đổi nó thành con gái được không? Ai cản, có khả năng là không? Tức là ngay bây giờ người ta có quyền đổi giới tính một cách rất nhẹ nhàng nghe. Thế cho nên chân diện mục nó hàm nghĩa rằng là mặt mũi này trước khi cha mẹ sinh đã có, sau khi mình trả hình hài về cho vô thường thì mặt này vẫn còn, tức là con người thật này vẫn còn. Cho nên gọi là bản lai diện mục, tức là mặt mũi thật xưa nay. Chân diện mục nó cũng hàm nghĩa rằng bản lai diện mục. Việt Nam đã dùng cái từ là mặt mũi thật xưa nay đó. Có hàm nghĩa rằng là mặt mũi này trước khi cha mẹ sinh đã có. Sau khi mất đi hình hài này thì thưa các vị, ta vẫn còn lại. Gọi là không sinh và cũng không diệt, không bị đọa trong luân hồi lục đạo, cũng không sinh lên cảnh giới chư thiên. Và nó có mặt không phải là ở bên ngoài các vị, mà nó có mặt ngay trong hình hài năm uẩn của các vị. Cho nên phải dùng cái từ dễ hiểu là mặt mũi thực của anh để chứng minh rằng là mặt mũi này nó giả nghe. Giả của giả nữa là chi? Thưa các vị, ngoài cái mặt mũi nhục thể này, ta còn có thể giả vờ, đóng kịch, làm ra vẻ sầu sầu, buồn khổ, bất an, làm ra vẻ như là mình khổ sở lắm, mình là một nạn nhân khi bị người ta hành hạ, nói xấu, vân vân. Cho nên ta có quyền đóng kịch, tức là mặt mũi đã giả rồi, chồng thêm một lớp giả nữa. Đó là giả, chồng thêm giả. Mặt mũi giả tinh tế hơn, nó làm thành cái mặt giả vờ, đó là gì? Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an, cũng là mặt mũi giả nhưng mà nó tinh tế hơn, nó vô hình hơn. Do vậy cho nên người ta mới có khả năng đóng kịch, giả vờ, làm cho mặt mũi thật này nó sầu não, làm cho mặt mũi thật này nó tươi tắn, vân vân, người ta có quyền làm như vậy nha. Và thưa đại chúng rằng, minh tinh màn ảnh mà nó giỏi á, tức là tài tử hạng A của Hollywood Mỹ này, các vị biết rằng là nó buồn là cả trời buồn theo nó đó, rồi nó vui là sáng bừng lên cả không gian sáng bừng theo. Các vị có coi phim Mỹ không? Nó là vậy nghe. Và ai mà lỡ coi phim Mỹ, phim Pháp rồi, các vị coi phim Việt Nam, các vị tức cười đó. Mình không phải nói xấu Việt Nam, nhưng mà tại cái chất văn hóa của mình nó không bì được với người ta. Tại vì cái nền văn hóa của mình, thưa các vị, mình bắt chước rất là nhiều, bắt chước Tàu, bắt chước Pháp. Cho nên ngày xưa, cái dòng phim của châu Âu, dòng phim của Mỹ nó đi qua Việt Nam rồi, rạp phim của nó là đầy người hết. Còn phim Việt Nam thì thưa các vị, không địch nổi được đâu nghe. Mình nói điều này thưa rằng là cái mặt mũi thật của các vị, nó nằm bên sau của cái chi? Sau mặt mũi này, sau mặt mũi giả vờ đóng kịch, sau mặt mũi buồn vui của xúc cảm. Thế rồi nó còn sao chi nữa? Sao luôn cái mặt mũi của nghĩ suy thì thầm nghe. Tại vì nghĩ suy là chi? Nền tảng để làm cái giả vờ của mặt mũi buồn vui cảm xúc. Mặt mũi buồn vui cảm xúc nó làm cái nền để cho mình đóng phim, mình giả vờ, mình làm khổ nhục kế. Do vậy cho nên nó sâu nhiều tầng bên trong, đến cuối cùng người ta khám phá được đó là mặt mũi rất thực. Không buồn vui gì đụng đến được, không lâu phiền muộn gì chạm tới được. Có hàm nghĩa rằng là nó vô sinh vô diệt, trước khi cha mẹ sinh ta đã có, sau khi ta mất rồi nó vẫn còn. Và do vậy cho nên nó được gọi là gì? Pháp thân Phật. Được gọi là chân tâm thường trụ, gọi là pháp tánh, gọi là Như Lai, gọi là Niết Bàn, gọi là Thể Bát Nhã, gọi là chi nữa? Gọi là tự tánh Di Đà luôn nghe. Cái từ này chúng ta rất quen đây. Chúng ta mới đến với công trình tu thì mình niệm Phật để sinh về cảnh giới A Di Đà. Thế nhưng mà khi mình đã học giáo pháp, mình đã có tu tập, mình đã đi vào công phu niệm A Di Đà Phật, và mình biết rằng tâm của mình rất là thuần, không cần niệm Phật nhưng mà trạng thái tâm rỗng lặng, tự nhiên, không phiền não. Nó luôn chiếu sáng ngay hiện tiền, từng ngóc ngách của ý niệm nó đều chiếu sáng, từng cái buồn vui nó đều thấy tỏ. Nó không dính chi với buồn, với vui, với hận, với giận, không dính chi với những suy nghĩ lo âu, không dính chi với những cái trạng thái cuồn cuộn của thức tâm đang xuôi đang ngược. Nó đang có mặt ngay hiện tiền. Thế thì các vị nhận ra cái tự tánh Phật của các vị, nhận ra tự tánh Di Đà của các vị, nhận ra tự thể Niết Bàn của các vị, cũng nhận ra cái mặt mũi thật của các vị, nhận ra cái con người thật của các vị, và nhận ra cái thân thiệt của ta, gọi là nhận ra chân thân nghe. Cũng nhận ra chân tâm thường trụ, nói theo cái kinh Lăng Nghiêm, tức là nhận ra cái tâm thiệt của chúng ta. Thế là nói theo kinh Pháp Hoa, nhận ra cái chi? Nhận ra cái tánh Phật của ta, tánh Như Lai của ta. Thưa đại chúng rằng là nó có rất nhiều tên, có thể kể ra cả một ngày không hết tên, chỉ cho một thứ thôi. Thứ đó là thứ chi vậy? Cái năng lực đang quan sát của các vị, cái biết của các vị chứ có gì lạ đâu. Tôi biết buồn, biết vui. Cái biết nó biết gì vậy? Cái biết, thưa đại chúng rằng cái biết này, nếu các vị dần dần làm quen đi vào sự thực tập rồi, các vị thấy rằng là nó biết được buồn vui, nó biết được từng ý nghĩ đang chạy ngược chạy xuôi, nó biết được thân này đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm. Và đạt đến trạng thái này thì thưa các vị, chỉ còn một việc để làm thôi, là làm chi? Sống thường hằng với trạng thái này thì thành tựu được sự nghiệp an lạc, chứng nghiệm giải thoát, an trú trong Niết Bàn, an trú trong tự thể Phật của các vị. Do vậy cho nên mình đừng nghĩ rằng cái chuyện tu là cuối đường hầm mình mới nếm hương vị Phật Pháp nghe. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, có sự thực tập nhất định, bạn luôn làm người quan sát mọi đối tượng đang sinh, đang diệt trong tự thân bạn, thì bạn đang sống với cái chân thân này. Do vậy cho nên chủ đề của chúng ta ở đây là chân thân hiển hiện là như vậy. Đó là mình giải thích cái chủ đề của những buổi học từ hôm nay. Có thể là 2-3 buổi mới xong được một cái đoạn thi kệ này. Thưa rằng là mình đọc ở trong Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập. Mình dịch ra cái bản thi ca thiền 17 này, tới chừng mình nhìn lại mình thấy sao nhiều quá. Cho nên mình chia ra. Phần đầu đã học qua rồi, nói về Ngài Bổ Đại. Phần kế tiếp nói về Ngài Cư Sĩ Di Ma Cật. Mỗi một phần đoạn nó có cái tên của nó. Phần đoạn gần chúng ta đó là Vô Phong Khởi Lãng. Phần đoạn thứ ba nghe, đây là phần đoạn thứ ba, gọi là chân thân hiển hiện đây. Còn hai phần nữa, mới hết cái văn bản Thi Ca Thiền 17 này. Mà đâu đã đi tới đâu, mới đọc có quyển thứ tư, trích lõm bõm trong đó thôi. Thì các vị thấy rằng là dường như chúng ta phải học Kinh Phật cả đời nghe. Học lịch sử thiền cũng phải mất rất là nhiều thì giờ. Hy vọng rằng là các vị không đến nỗi kinh sợ mà bỏ chạy. Đây là điều đầu tiên, giải thích chân thân hiển hiện. Ở đây thì các vị có văn bản này chưa? Có rồi ha. Mình gửi cho các vị văn bản mình đích thân tuyển và dịch. Không thuộc lòng một vài bài thơ thì cô phụ tấm lòng phải phước tịnh nghe. Cho nên chịu khó. Chịu khó thuộc lòng à. Giờ xóa nghe. Đi vô từng phần. Và thưa đại chúng rằng là trước khi chúng ta đi vô nội dung mình nhắc lại. Mới học rồi nhưng mà chắc rằng đâu đã nhớ đâu cho nên nhắc không thuộc quên. Chân thân này. Nó không hàm nghĩa rằng là thân của Như Lai. Của Đức Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Và chân thân này là cái năng lực Phật nơi trong của chính các vị nghe. Thế là nói năng lực Phật thì nghe nó rất là mơ hồ. Chân thân này đích thực là cái năng lực tâm đang quan sát của các vị. Các vị đang sử dụng nó từng ngày. Và nếu mình khám phá được điều này thì Thiền Tông gọi là ngộ đạo. Và sống được với điều này gọi rằng đang hàm dưỡng, đang tu. Và thành tựu viên mãn, tức là sống luôn với trạng thái tâm này thì chứng nghiệm được an lạc, niết bàn, giải thoát. Đơn giản vậy thôi. Con đường tu của thiền tâm là con đường gần nhất, cũng dễ đi nhất. Nhưng mà tại ta không chịu đi thôi nghe. Chứ còn nó không có phải là khó khăn. Thế rồi cái câu chuyện đầu lý thú là thế này. Tăng đồ Lô Tôn Giả đi dự đại hội ở cung điện của A Dục Vương. Vua dâng hương xong, đảnh lễ Tôn Giả thưa. Con nghe Tôn Giả từng thân cận với Đức Phật có đúng vậy không? Tôn Giả lấy tay vén lông mày hỏi vua, hiểu không? Vua thưa, con không hiểu. Tôn Giả bảo, Long Vương ở hồ A Nậu Đạt thỉnh Phật thọ trai, ta cũng có mặt trong lần ấy. Thế là có bài tụng của Ngài Phật Ấn Liễu Nguyên thế này. Niêm khởi mi mau thị dục vương, đương thời phàm thánh tuyệt thương lương, tùng lai đối chúng nang thâu thập, nhãn thượng y tiền lưỡng tộc trường. Và mình dịch cái văn bản này thế này cũng có chất thi ca này với người ta nhé. Mình chép lên đây rồi giải thích cho các vị. Đây là bài thi kệ thứ nhất nè. Vén màn chỉ lối A Dục Vương. Ngay đây phàm thánh đã tuyệt đường, đối cơ hiển thị không thể hội, như củ mi dài mắt thanh lương. Thế đại chúng rằng cái bài kệ này rất lý thú nghe. Cái điều đầu tiên mà giải thích về cái con người gọi là Ngài Tăng Đầu Lô Phả này, gọi cho đủ thì đây là Ngài Tăng Đầu Lô Phả La Đọa. Tên ông dài dòng vậy đó. Mình học Phật mình nhớ tên mấy ông này cũng đủ mệt. Nhưng mà thôi kệ nó, nhớ cho vui. Và cái từ Tăng Đầu Lô này dường như nó khá quen với Phật tử Sài Gòn bây giờ nghe. Người ta hay dùng cái từ là cống heo tăng đồ lô đó. Họ nói trại đi, tức là tăng đồ lô, nhưng mà kỳ thật rằng là tăng đồ lô. Nói cho đủ là tăng đầu lô phả la đọ. Trước khi Thế Tôn Niết Bàn, di chúc lại cho một vị Thánh La Hán. Ngài phước đức rất là lớn, phước đức cõi người cõi trời. Do vậy cho nên Thế Tôn kêu Ngài Tăng Đồ Lô lại, nói này Tăng Đồ Lô, ông là người có phước lành rất lớn, do vậy cho nên ông không có được nhập Niết Bàn. Thường trú lại nhân gian, nơi nào có cúng dường trai tăng á, thì ông phải tới ông chứng trai nha, để cho thí chủ người ta gieo được cái phước điền sinh thiên, hoặc là phước điền để gieo cái chủng nhân lành gặp Phật pháp tu tập. Ông như mảnh ruộng tốt đó, không được nhập Niết Bàn. Đó là lời phú chúc của Thế Tôn trước khi Niết Bàn. Thế rồi người ta hình thành 16 vị La Hán. Đầu tiên chỉ có 16 thôi nha, sau này họ thêm vô Ngài Bồ Đề Đạt Ma cùng với một vị nữa là ông nào đó mình quên đi, thành ra 18, chứ đúng ra có 16 ông thôi. 16 vị La Hán, thưa các vị, có một vị lông mày cũng dài dường như chấm đất vậy, đó là Ngài Tăng Đồ Lô Phả La Đỏ nha. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về lịch sử của ông cụ này. Điều thứ hai, được Thế Tôn phú chúc rằng là bất cứ một trai tăng nào của thí chủ trong tương lai ở cõi Ta Bà này, người ta thiết trai cúng dường tăng, thì Ngài phải có mặt để thọ dụng, để chứng minh, để cho chúng sinh ở hành tinh này họ nương cái phước lành của ông để tu tập. Do vậy cho nên cứ trai tăng nào đúng nguyên tắc, họ phải chường cái ghế trống. Tại vì cái ghế đó để Ngài Tăng Đầu Lô Phả Ngài hiện thân. Thế là sau khi Thế Tôn Niết Bàn 100 năm, vua Asoka Vương thiết trai cúng dường chư Tăng. Chư Tăng nói, đại vương phải để một cái ghế trống. Nhà vua nói vậy, bạch chư Tăng, tất cả các vị tăng nơi đây con đều xếp tọa ngồi xong hết rồi. Thế rồi để ghế trống trên hàng đầu của chư Tăng là ai tới đây ngồi vậy? Con nhớ là các vị trưởng lão con đã thỉnh hết rồi. Chư Tăng nói không, còn một vị nữa là vị Thánh A-la-hán từ thời Thế Tôn còn lại. Ông được di chúc của Thế Tôn là phải có mặt để chứng minh những cái trai tăng cho thí chủ có phước. Cho nên đại vương hãy nghe lời tôi, để cái ghế trống nó đi. Thế rồi vua Asoka Vương thiết lập cái tòa ngồi đứng đầu của tăng chúng. Thế rồi gần tới giờ thọ trai thì Ngài hiện thân xuống, Ngài ngồi trên cái tòa ngồi chỗ của người ta sắp sẵn. Do vậy cho nên thưa các vị, đúng nguyên tắc trai tăng là phải có một cái ghế để cho Ngài Tăng Đồ Lô Ngài ngồi nghe. Chỗ đó là pháp tòa của Ngài để Ngài chứng minh trai tăng của các thí chủ thiết trai cúng dường. Tới hôm nay người ta vẫn còn duy trì điều này. Thế thì tự nhiên mình không biết ở đâu nó sinh ra cái chuyện đó là bây giờ có một số chư tăng không biết ở chùa nào, chẳng biết ông thầy đó tu ra làm sao ấy, vậy mà trong cái cuốn sổ tay của ông là có đầy đủ những ngày giỗ tổ của các chùa viện á. Cứ ngày nào có giỗ tổ thì không cần mời các ông nó quẩy túi tới ngồi ở trước đàng hoàng để thọ trai nhận phong bì cúng dường, cho nên người ta gọi cái ông đó là Tăng Đồ Lô, là này đấy nghe. Nhưng mà vô hình trung lại có chê quỷ phạm danh tiếng của một vị Thánh A-la-hán ngày xưa, cho nên gọi cái từ đó biếm nhẹ mấy ông tăng. Thưa các vị, giả vờ, đúng ra thì phải gọi nó là tăng gì? Gọi tăng gì? Đức Thế Tôn ngày xưa dùng cái từ rất là nặng đối với vị tăng đó, gọi là điểu thử tăng nha. Điểu thử tăng. Còn chưa tham dự được vào cái hàng chúc phận tăng mà. Nó có những cái từ khác mình ghi ra đây để đại chúng học cho vui. Từ thứ hai là chúc phận tăng. Từ thứ ba đó là chiêu đề tăng. Từ thứ tư đó là vân thủy tăng. Đương nhiên những cái từ này nó không có nằm trong cái hệ đó là ứng pháp tăng, hay là đạo hạnh tăng, hay là tu tập tăng, hay là ứng phó tăng, vân vân mà chưa nói. Đây là những cái từ nó mang cái tính chất có vẻ khinh thường nghe, nhưng mà cái mức độ khinh thường đậm nhạt khác biệt. Cái mức độ đầu khinh thường đó là điếu thứ tăng, nó hàm nghĩa rằng là ông tăng chim chuột. Tại sao gọi là tăng chim chuột? Thưa các vị, mượn pháp y Như Lai để làm chi? Kiếm sống qua ngày, kiếm tiền rủng rỉnh thôi, nhưng mà kỳ thực không phải tăng. Tuy nhiên không đến nỗi là quá ư là lưu manh, cũng có một vài cái nét, tức là khoác pháp y thì cũng biểu hiện ra cái vẻ chư tăng. Nhưng mà hỏi ông là đệ tử của ai, ông nói đệ tử người nọ, tới người nọ hỏi ông nói đệ tử người kia, tức là ông không phải là tăng, không phải là cư sĩ. Tại vì cư sĩ thì người ta có năm giới, chư tăng thì tối thiểu có 10 giới, nhưng mà đằng này ông là không có giữ giới, mà ông giữ cái áo để kiếm ăn qua ngày, do vậy cho nên giống như là con dơi vậy. Nó xuống đất, nó lượm thức ăn, chuột nói, mi đâu phải là ta, mỏ thì nhọn giống như ta, nhưng mà mi tại sao mi có cánh, nó không, ta là chim mà. Thế rồi nó bay lên trời, chim nói, ủa, là chim chúng ta đâu có cái hạng như mi. Cánh nó, lông vũ nó đập nó bay, còn này cánh liền với thân như mi, mi có phải là chim đâu. Nó không, ta là chuột ở dưới á. Cho nên, thưa các vị, nó vừa chim vừa chuột, không phải hàng nào cả. Nó không phải là cư sĩ, cũng chẳng phải là người xuất gia. Cho nên cái từ miệt thị lớn nhất trong văn học gọi là điểu thử tăng. Không hề có cái chữ tăng đồ lô nữa đây ha. Không hề. Một số các thầy, thưa các vị, rằng là họ nghĩ rằng cái chữ tăng đồ lô chỉ cho mấy ông thầy cứ vác túi theo thọ trai, không cần ai mời cả, kiếm miếng ăn, kiếm phong bì bỏ túi. Nhưng mà vô hình trung là mình làm tổn thương cái uy tín của một bậc đại la hán. Thế Tôn Di Chúc ở lại để làm chi? Để làm phước điền cho nhân gian này á. Đây là cái điều chúng ta nên tránh ngay. Chúc Phạn Đăng thì có cái ý khinh thường, nhưng mà thưa các vị vẫn rất nhẹ, tại vì đây chỉ là những vị tăng cơm cháo qua ngày thôi, cơm cháo qua ngày, không thực tu lắm. Tuy nhiên có những vị thiền sư lỗi lạc, các ngài ẩn trong sơn lâm để thành tựu đạo nghiệp, hỏi tới thì ngài chỉ bảo rằng tôi là ông tăng cơm cháo qua ngày thôi. Tức là cái danh từ này nó hàm nghĩa rằng cái sự khiêm tốn khi nó xuất phát từ miệng của những vị thầy có đạo hạnh nha. Thế thì cái từ chiêu đề tăng này, thưa các vị, mình học được từ các vị thầy ở miền Bắc vào cái thời trước 54. Trên đất nước Việt Nam ở miền Bắc, thưa các vị, có một số các thầy không phải là trụ trì các già lam tự viện gì cả. Ông chỉ là một vị tăng và cũng không cần làm nhiều. Ông chỉ biết một điều, đó là tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, cúng ngọ. Thế thôi. Và chùa trên miền Bắc chúng ta thì rất là nhiều. Do vậy cho nên ai tới chùa thì được phép, theo nguyên tắc là được phép cư xử như một vị khách tăng. Trong 3 ngày, không được quyền sai người ta làm chi cả. Không quét chùa, không nấu ăn, không dọn dẹp, không lau tát, không cấy lúa, không cuốc đất gì cả. Do vậy cho nên, từ chùa này ông vác xác đi bô tới chùa kia, nghiễm nhiên là đứng ở vị trí khách tăng. Thế là người ta phải dâng cơm, hầu nước. Ông chỉ có một việc tới chùa người ta khoác y, lên chùa tụng thời kinh. Buổi trưa xuống có ăn, buổi tối xuống có ăn. Cứ vậy, tới chùa người ta tu. Hết cái hạn kỳ làm khách tăng 3 ngày, ông lại đi qua cái chùa khác. Mà thưa các vị, chùa thì rất nhiều và gần nhau lắm, cho nên cứ chùa này tới chùa kia đi vòng dây giáp năm rồi, là ta trở lại, ta ghé lại cái chùa cũ. Gọi là chiêu đề tăng. Tuy nhiên, đây là vị tăng dễ thương nha. Tại sao? Thưa đại chúng rằng là đa phần các vị trụ trì rất nhiều Phật sự, này là làm ruộng, các chùa này là đi đám, vân vân, cho nên không có thời giờ để lên chánh điện, tiếng mõ, tiếng kinh, tiếng chuông, khuya sớm. Do vậy cho nên có những ông chiêu đề tăng này tới, thưa các vị trụ trì mừng lắm. Rất ư là hoan hỷ, ở đi, có khi 3 ngày, có khi tuần lễ gì đó, ông nào ở thỏa thích rồi, khi nào ông chán thì ông lại vác túi tới nơi khác. Đây là những vị tăng gọi là chiêu đề tăng. Vân Thủy Tăng này, dành cho một số các vị thiền tăng vào cuối thời Tống. Các ngài lõm bõm học vài ba mớ thiền ngữ chỉ đó. Thưa các vị, cái trọng tâm không phải là đi tham vấn các bậc thầy để ngộ đạo, để kiến tánh, để biết được đường lối tu tập gì cả, mà chẳng qua là đi du sơn ngoạn thủy thôi. Tại vì cảnh trí Trung Hoa thì rất mênh mông và cảnh trí nào cũng đẹp cả, cho nên ta cứ vác y vác áo rồi lang thang lướt thước hết Ngũ Đài tới Cửu Hoa, và cứ 5-10 hòn núi ở Trung Hoa, thưa các vị, đều có Già Lam tự viện. Do vậy cho nên ta cứ vác xác ta đi như vậy, gọi là vân thủy tăng. Cái trọng tâm đó là du sơn ngoạn thủy. Cái chuyện ngộ đạo, tham vấn, học hỏi, chuyện đó không còn quan trọng. Mà cái chuyện là đi chơi là quan trọng nghe. Cho nên là vân thủy tăng. Tóm lại, thưa các vị, đây là những cái từ mà chúng ta cần nên nhận biết. Và nhất là khi các vị nghe bây giờ một số các thầy, các chùa và các Phật tử bắt chước nói là mấy ông Tăng Đồ Lô, thì các vị nên nhớ rằng là có cái nguyên gốc từ Tân Đầu Lô Phả La Đọ. Đây là giải thích từ ngữ trước. Tôi nghĩ rằng là có những cái từ Phật học nó không nằm trong từ điển đâu nghe. Ví dụ như Chiêu Đề Tăng mình tìm chắc cũng hơi khó. Nhưng mà mình nghe đích xác từ ông cụ Quảng Độ ngày xưa, ông cụ dạy học, cụ nói, cụ giải thích về Chiêu Đề Tăng cho mình nghe. Ở đời người ta dùng cái từ là nuôi mấy ông già để làm chi, các vị biết không? Làm chi? Xin lời nói, dưỡng lão khất ngôn. Tại vì đời sống ổng có khi đi ngang qua 50 năm, 70 năm, và nhất là đời sống của những người tu lớn tuổi. Cả như mình cũng được gọi lớn tuổi đi, tạm gọi đi. Thưa các vị, lang thang lướt thước nhiều giờ lam tự viện, và đôi khi có những bài học mà mình học giữa đời sống cọ xát với các vị tôn túc, chứ đâu phải là mình học trong sách vở gì đâu. Thậm chí cái chuyện hướng dẫn Phật tử tu tập đôi khi nó cũng là những điều tự phát, chứ còn không phải tất cả tự nền kinh văn nghe. Do vậy, có những điều nó ngoài những từ điển định nghĩa là như vậy, như cái từ vừa dẫn ra đó, thưa các vị, Chiêu Đề Tăng, từ này cũng rất là hay. Và tôi nghĩ rằng là một trong những Chiêu Đề Tăng còn có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ này, đó là thầy Phước Tịnh. Cũng vác xác đi hết ở chùa nọ tới chùa kia. Tuy nhiên, mình không có nhu cầu đi nhiều. Đến đất nước Hoa Kỳ thường trú nơi đây 20 năm. Đi thì có đi, nhưng mà nơi này vẫn là nơi mình về. Rồi không biết đất trời dung rủi đẩy mình chải về đâu, mình chưa biết đâu nghe. Cho nên thôi, chuyện đó, đệ tử nó cứ hâm lá rụng về cõi đó, thầy liễu hồn, thầy lo đi là vừa. Đôi khi mình nghe lời, mình cũng hơi chột dạ. Ủa, hóa ra là mình đã già lắm rồi ư. Thế nhưng mà nhủ lòng rằng chưa đến đổi, chưa già đâu. Thế là cái việc thứ hai mà giải thích, thưa các vị, vén mài chỉ lối A Dục Vương, thì các vị biết rằng cái đôi mài của ổng á, thường những vị thiền tăng, thưa các vị, đôi mài nó phủ xuống vậy, có khi nhắm cả ngày không cần mở đâu nghe. Người ta hỏi tới thì vén mài lên để nhìn thôi, có khi nó là như vậy. Cái hình ảnh này rất là đẹp. Thế nhưng nơi ngài Tân Đồ Lô thì vén mài của ông nó hàm ý nghĩa khác. Vén mài là chi? Vén mài là chỉ lối. Vua hỏi: tôi nghe rằng là trong quá khứ ngài đã từng thân cận bên Phật, có phải vậy không? Thì ngài vén mài, ngài chỉ, không phải là chỉ rằng trong quá khứ ta từng thân cận bên Đức Như Lai Thế Tôn, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà chỉ cho A Dục Vương thấy Phật nơi chính A Dục Vương. Chỉ lối Phật không hàm nghĩa rằng ông Phật bên ngoài nghe. Chỉ cho hoàng đế biết rằng Phật đang có nơi ông, đang có nơi ông. Vén mài hỏi hiểu không? Hội ma thì hiểu không? Vua ngẩn ngơ. Ví dụ như ta hỏi ông vén mài, ông hỏi chứ hiểu không? Thì ta, thưa các vị, cũng mù mịt luôn. đâu biết ông muốn chỉ cái gì. Nhưng mà thưa các vị, vén mài là đã chỉ cho biết Phật nơi chính ông rồi. Thế mà dừng lại nơi đây hỏi nhau, tại sao vén mài gọi là chỉ Phật mà không phải Phật bên ngoài? Phật nơi ông chính là chân thân của ông. Tại sao? Mình kể một câu chuyện thiền thoại nữa rồi các vị nhận ra điều này nghe. Có một vị thiền khách tới đảnh lễ thiền sư, bạch ngài: thế nào là Phật bất động trong con, hay thế nào là Phật? Như hào thì Phật là câu người ta hay hỏi nghe. Thế nào là Phật? Nếu hàng phàm phu chưa từng học Phật pháp, chưa nếm chút hương vị thiền, thì thế nào là Phật? Gặp vị pháp sư già hàm cỡ như thầy Phước Tịnh, ông giải thích sao? Phật có hàm nghĩa rằng tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đó là điều thứ nhất giải nghĩa. Điều thứ hai, Phật là Đức Thế Tôn sinh ra Ấn Độ cách đây hơn 26 thế kỷ. Tiếng Phạn gọi Buddha, tiếng Tàu gọi là bậc giác ngộ. Tức là giải thích một vòng mất 2 tiếng đồng hồ chưa xong cái chữ Phật. Đây là trường hợp chung chung phàm tâm của chúng ta. Cái trình độ hiểu biết, tu tập, học hỏi chúng ta nó ngang chừng đó thôi thì Phật là như vậy. Cuối cùng ta biết Phật chưa? Biết. Biết Phật cách 26 thế kỷ, biết Phật cách trong từ điển, trong chữ nghĩa. Thưa các vị, với thiền tăng thì trả lời cái đó thì không hợp lý rồi. Tại vì Phật nó ai không biết. Ngay bây giờ tôi hỏi các vị, Phật Thích Ca sinh năm nào các vị cũng biết rõ hơn tôi. Hỏi các vị, bốn chỗ động tâm có cái gì trong đó? Đôi khi có những người Phật tử người ta từng qua Ấn Độ nghe. Thế thì cái chuyện này không cần nói. Do vậy cho nên thiền tăng ngày xưa Như Hà Thị Phật không hàm nghĩa rằng Đức Thế Tôn sinh ra Ca Tỳ La Vệ. Như Hà Thị Phật là xin Ngài từ bi chỉ cho con biết cái gì là Phật nơi hình hài nông quẩn của con. Thế rồi thiền sư sáng mắt. Nên nhớ nghe, thiền sư sáng mắt chứ không phải thiền sư mù. Sáng mắt nghĩa là chi? Là đã mở tuệ nhãn. Rồi giải thích thêm tầng nữa, mở tuệ nhãn là chi? Nhận ra nơi hình này sinh diệt này, cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, sống được với Phật của chính mình, gọi là mở tuệ nhãn. Tuệ nhãn đâu hàm nghĩa rằng là nhìn người ta cái biết người đó có căn tu cùng không. Cái đó thưa các vị, nói cho vui nhưng mà cái đó là cái trò lừa gạt nha. Tất cả những ông thầy bài cái diễn là tôi nhìn cái tôi soi căn, tôi biết là đã từng sinh ra ở đâu vân vân. Thưa các vị, đây là cái trò lừa gạt và không phải là tuệ nhãn đâu. Tuệ nhãn là gì? Lặp lại. Tuệ nhãn là năng lực hiểu biết được chánh pháp của Phật để tu, biết được ngay nơi này năm quẩn này cái gì là tâm Phật bất động, sống với nó thì được gọi là mở tuệ nhãn nghe. Từ nền tảng này, từ sự tỏ ngộ này, vị thầy đó, vị sư cô đó, vị sư bà đó, sư ông đó mới có khả năng, mới có khả năng thâm nhập kinh điển, mới có khả năng hướng dẫn người ta tu tập. Còn nếu chưa mở được con mắt này, dù anh có thể giảng 10 bộ kinh đại thừa, anh có nói thao thao, thế nhưng mà vẫn chưa mở tự nhãn nghe. Xin nhớ như vậy, xin nhớ như vậy. Đừng nghe các thầy nói đó giáo pháp đại thừa của tôi là như vậy đó, phá ngã, phá tướng, phá chấp. Thưa các vị, cái chuyện đó không phải khó khăn đâu. Người ta chịu khó đọc, học, nghiên cứu, đối chiếu thì người ta có khả năng làm thành những gì luận sư như vậy. Ta có thể giỏi như vậy, nói vài tiếng đồng hồ không hết chữ, chuyện đó bình thường. Cái hàng lơm cơm, cơm cháo tăng đó là thầy Phước Tịnh nó còn làm được mà. Do vậy cho nên mở tuệ nhãn nó nằm ở trình độ khác, ở cái mặt khác, không phải như chúng ta nghĩ. Lặp lại. Thưa các vị, với thiền sư sáng mắt thì gọi là mở được tuệ nhãn. Mở được tuệ nhãn rồi người ta hỏi thế nào là Phật thì không có cái chuyện là Đức Thế Tôn sinh ra ở Ca Tỳ La Vệ. Ai chẳng biết. Đức Thế Tôn có hàm nghĩa rằng là bậc giác ngộ, bậc đầy đủ trí tuệ, cái đó ai không biết, đọc sách biết ngay. Do vậy cho nên thế nào là Phật? Có hàm nghĩa rằng xin Ngài từ bi chỉ cho tôi, gõ dùng cái đầu tôi coi cái gì là Phật trong này. Hình hài này thì sinh diệt nè, buồn vui này thì tuần tuột đi ngang qua nè, nghĩ suy này không phải là tôi nè, mà nó là dòng nghiệp thức nè. Ngoài năm uẩn này cái gì không sinh không diệt? Cái gì là Phật nơi đây? Cái gì là thể bất động? Cái gì là chân tâm thường trụ? Cái gì là thể niết bàn? Ngay nơi hình hài sinh diệt này gọi là Phật. Đây là câu hỏi cốt tử nghe. Cái từ cốt tử các vị biết chứ hả? Cái câu hỏi tinh yếu nhất, cái nỗi khát vọng lớn nhất của một người muốn thành đạt được sự nghiệp giác ngộ nghe. Còn chúng ta thì thưa đại chúng, dường như chúng ta lững đững lờ đờ, học chút ít cho vui, học để biết cách hành trì, để có chút hạnh phúc an lạc giữa đời thường thôi, thì chưa đạt đến ngưỡng cửa là thế nào là Phật. Không có thể đặt ra câu hỏi như thế này đâu. Câu hỏi thế này dành cho những người có trái tim bốc cháy, mơ ước ngay hiện đời này đoạn sạch phiền não khổ đau, chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn ngay hiện thời. Cho nên câu hỏi này nó mang cái nội hàm đó là câu hỏi chí cốt nhất, cốt tử nhất, câu hỏi sinh tử nhất, tinh yếu nhất. Thế rồi Ngài Tấn Độ Lô, Ngài làm chi chỉ thế nào là Phật? Ông già này dán ra ngoài, hiểu không? Làm sao hiểu được cái chuyện dán ra ngoài, đây là Phật. Nhưng một vài công án thiền sư khác thì chỉ ra và chúng ta phân cái dấu này để chúng ta nhận ra chân thân của ta nghe. Mình vừa nói, thiền sư mắt sáng á, khi thiền sinh tới, bạch thầy, Như Hà thị Phật. Hoặc cái câu khác là Như Hà thị tổ sư Tây Lai Ý, cũng hàm có nghĩa vậy nghe. Có hàm nghĩa rằng là ý chỉ của Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc này truyền cái pháp ngoài cả kinh, cả sách, cả luận ngữ, cả thư tịch Phật giáo, truyền tâm thẳng vào tâm ngộ thì liền thành Phật. Cái ý chỉ của Ngài muốn chỉ cho cái gì nơi hình hài sinh diệt của con, xin Ngài chỉ. Thì hai câu hỏi này, một câu hỏi thì ngắn gọn sắc bén, xin Ngài chỉ cho ra cái gì là Phật nơi hình hài năm uẩn của con. Thế rồi thiền sư sáng mắt, ông nói, ông tới gần đây, ta chỉ cho. Ông kia rất ư là chi, thôi ngay, tới gần, tưởng đâu là ông già này ông hơi điếc tai, cho nên tới gần nói cho tỏ, nó nói lại nghe đi. Bạch Ngài, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, cũng như thế nào là Phật? Ông nói, ồ, đứng bên này nói. Thế thì đi qua này nói, bạch thầy, thế nào là Phật? Thế nào là ý chỉ tổ sư từ Ấn Độ sang? Các ông nói, Phật nhập diệt rồi. Xong. Chỉ chưa? Chỉ chưa? Chỉ ba lần luôn. Tại tao nhiêu ngộ. Thế nào là chỉ ba lần? Thưa các vị, nói thì ông nghe. Cái gì biết nghe vậy? Năng lực tâm bất động nó nghe nghe. Âm thanh thì đến thì đi, thì sinh thì diệt. Cái nghe thì có tiếng thì nghe, không tiếng cũng nghe. Thế thì đang chỉ cái thể thường trụ bất sinh bất diệt đang có trong nhĩ căn của anh chỉ cần khéo quay về thì anh nhận ra cái năng lực liễu tri thường hành. Cái từ hay dùng đó là liễu tri thường hành nha. Năng lực này không lúc nào vắng mặt cả, tức là nói cho ông nghe, bị ông tới gần đây là đã chỉ cho ông biết cái này nó vốn là cái năng lực liễu tri thường hành. Tại vì tôi vừa nói ông nghe liền. Ta hỏi, ta có trông chờ ông trả lời câu gì không? Không. Nói thì mình nghe, không nói mình không nghe. Thế rồi, bước tới gần mà chưa hiểu ra được ông muốn nói gì, đảm biểu bước qua bên đây, chỉ thêm lần thứ hai, chỉ cái gì vậy? Thưa các vị, vừa nói ra thì Ngài thiền sinh đó vừa nghe, bước qua bên đây đã chỉ cho cái chi? Cái năng lực tâm đang điều động hình hài thì nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm, nó co, nó duỗi. Cái năng lực này, thưa các vị, nó không phải là hình hài, không phải là buồn vui, không phải là suy nghĩ. Vừa nói thì nó vừa điều khiển cái thân này đi tới đi lui, nó ngồi, nó đứng. Thế thì cái năng lực này chính thực là năng lực liễu tri thường hằng đang có, thường có mặt trong thân anh, không lúc nào vắng, gọi nó là thường hằng. Liễu tri là chi? Biết rõ ràng, biết sáng rỡ, không có cần nghĩ suy, không cần tiên đoán gì cả, người ta nói mình nghe. Rồi bây giờ thử hỏi chúng ta đang có cái này không vậy? Có ai thiếu đâu. Thầy Phước Tịnh nói từng lời thì các vị nghe, chứ có lời nào các vị không nghe đâu. Và ngay lúc mình đang nói, các vị đang nghe, trong đây nó vắng bặt những cái suy nghĩ toan tính thì thầm, chẳng có buồn vui gì sinh khởi cả. Đơn thuần ông nói mình nghe, ông dừng, mình cũng nghe. Nghe cái chi? Nghe, ông không nói. Đúng không? Thế thì cái nghe chưa hề vắng nghe. Cái nghe chưa hề vắng. Tuy nhiên, nhích một chút thì cái nghe này nó lạc vào phàm. An trú ngay cái nghe. Và không nghĩ suy thì cái nghe đang tương ưng với thánh. Thế nào nhích chút thì là lạc vào phàm. Ví dụ như các vị vừa nghe nói một câu, cái đầu của các vị nó hoạt động nhanh lắm nghe. Nó nói, ôi, cái chuyện này dường như thầy đã dạy mấy buổi học trước mình nghe rồi mà. Đó là trường hợp thứ nhất. Mình đối chiếu lại với ký ức của mình đang ghi nhận và mình phê bình, phán xét thì thầm. Thế rồi, nó sinh khởi thêm cái trạng thái thứ hai là khi ký ức, khi ý thức vận hành thì nó có thêm cái phần đó là chi? Chán. Tưởng ông nói cái gì lạ. Cái chuyện này, chuyện cũ xì, nói hoài, nó tới, nó lui, nó dai thiệt. Và mình nghe bực mình, thế thì nó có cái cảm xúc khó chịu bực mình. Do vậy cho nên thưa các vị, cũng cái nghe liễu tri thường hàng ấy, thế nhưng mà tâm các vị nó vắng bặt những tiếng nói thì thầm phê bình phán xét, thì các vị đang an trú trong chân thân, an trú trong thể niết bàn, an trú trong tâm bất động. Nếu nghe nó tác động vô ta, nó làm thành cái bực mình, cái khó chịu, cái suy nghĩ, cái phê bình, thì thưa các vị, cái nghe nó liền trộn vào vọng thức, nó liền đồng nhất nó vào bản ngã, nó liền đi vào cái chiều hướng của sinh, của diệt, của mất, của còn, của buồn, của vui, của lo âu, phiền muộn. Thế thì nhích chút thôi là mình lạc vô phàm, nhích chút trở lại thì ở trong vị trí thánh nghe. Các vị có khả năng một ngày các vị lên cõi Di Đà và nhảy ra khỏi phàm phu 1 triệu lần, chứ không phải một vài lần đâu nghe. Tâm ta nó trú ngay hiện tiền này, cái trạng thái tâm nó đang rỗng lặng tịch nhiên, đang lắng nghe, thì lúc này đâu có phiền não, đâu có lo âu, đâu có buồn phiền, đâu có phê bình phán xét chi. Thế rồi vừa hồi hướng xong bước ra thì cái chuyện gì phát sinh? Này, chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện phiền muộn, chuyện bất an, chuyện đầu trên xóm dưới tác động vô, nó lôi ta đi tuần tuột. Đó là mình nói cái chuyện còn lâu nghe. Nhưng mà ngay hiện tại thầy Phước Tịnh đang nói rất là giòn, mình đang nghe chú ý. Tự nhiên trên Zoom này có vài ba Phật tử gì họ rất là vụng về trong cách sử dụng đó. Họ mở cái mic rồi họ nói chuyện sùm, làm cho 2-3 dòng pháp nó nhiễu loạn cái sự nói năng của thầy Phước Tịnh. Thì các vị cảm thấy bực mình với cái chỉ này, thì sinh ra cái chi? Thưa các vị, từ thiên giới rớt xuống phàm phu, rớt thấp xuống phàm phu, từ cõi Phật rớt về cõi phàm, trong tích tắc mà thôi. Trong tích tắc mà thôi. Thế cho nên với thiền sư mắt sáng á, thì thế nào là Phật? Vén lông mày, hiểu không? Là chỉ Phật rồi nghe. Khi ngài vén lông mày, A Dục Vương thấy không vậy? Thấy. Biết ngài Tân Đầu Lô Phả là đọa đang vén lông mày không vậy? Biết. Ngài cứ thấy biết hiện tiền thì đang chỉ Phật rồi đó. Thế nhưng mà A Dục Vương không có hội. Do vậy cho nên thưa các vị, sau đó thì ngay nơi đây phàm thánh là tuyệt đường, nó hàm nghĩa rằng là khi ngài vén lông mày lên thì chỉ cho pháp nhất thừa, chỉ cho tâm bất động, chỉ cho thể vô sinh, chỉ cho chân thân ngay hiện tiền, chỉ cho Phật nơi ông liền, mà A Dục Vương thì không có thể hội. Ngay một động tác này thôi thì thưa các vị đã biểu hiện được cơ phong thiền rất ư là bén nhạy và không khác gì với các vị thiền sư trong tương lai của truyền thống thiền đấu ngộ nghe. Hỏi thế nào là Phật? Tới gần đây ta dạy cho. Thế là tới gần ông nói qua bên đây. Qua bên đây xong không hội nữa, ông làm chi? Ông nói Phật nhập diệt rồi. Có hàm nghĩa rằng là ta vô cùng từ bi, ta chỉ tiếp 3 lần mà không có gặp Phật thì thôi, Phật nhập niết bàn cho rồi, chứ còn dạy chi nữa mà dạy. Căn cơ của hắn chưa có lãnh đạo được, chưa có thể nghiệm được. Nó là như vậy nghe. Cái từ ở trong nhà thiền nó gọi rằng là mở cánh cửa cho anh đi vô. Thênh thang không chịu vô. Thì chuyện thứ hai là chi? Đóng lại, quét sạch dấu vết, không để cho ai có thể thăm dò vô được. Ta muốn nói gì? Nó là như vậy. Thiền tăng ngày xưa cực kỳ từ bi, chỉ ba bốn lần nhưng mà chỉ người ta không liễu hội rồi thì cái việc đóng bít cánh cửa lại, không cho cái hàng lục lục thượng đồ có thể dùng trí năng của mình suy nghĩ về cái điều của các vị thiền sư đã dạy. Có một công án ở trong Bích Nhâm Lục rất là lý thú, mình kể ra đây để cho nó sáng cái chỗ này thôi. Một hôm ngày Càn Phong, ngày tháng tờ, mà thiền sư ngày xưa thì vui lắm, luôn là cầm theo cái gậy. Có thể là không phải chân cẳng của ông ốm yếu đi không vững gì đâu mà cầm cho nó quay. Cũng làm điệu với người ta. Thưa đại chúng rằng là ông lên pháp tòa, người ta mời ông lên, có hàng ngàn thính chúng tham dự, có quan lại của triều đình, có những người chức quyền sở tại, có các vị học sĩ và có các bậc tôn đức từ các nhà Lam tới nghe ngài Càn Phong, ngài thăng tòa giảng một thời pháp về thiền đấu ngộ. Thế ông già ông lên ông nói một câu thôi: thập phương bạc nhà phạm, nhất lộ niết bàn môn. Xin thử hỏi đại chúng rằng đầu đường ở chỗ nào? Đưa gậy quậy vòng trên hư không vậy, xuống pháp tòa. Không cần hồi hướng nghe, một câu ngắn thôi: mười phương chư Như Lai chỉ có một con đường niết bàn, con đường đó xin hỏi các ngài đầu đường chỗ nào? Đưa gậy quậy vòng vậy. Người ta hiểu làm sao? Người ta cứ nghĩ rằng cái kiểu phàm phu chúng ta nghĩ rằng ô, vẽ vòng tròn thế này đó là viên mãn giác. Thế thì sai. Ngay lúc đưa gậy lên nó quậy vòng vậy, thấy không vậy? Thấy. Ông chỉ con đường làm Phật đang có mặt nơi mắt của ta nghe. Mắt vừa mở không có chi giấu được anh, tức là cái biết trong con mắt nó phóng ra. Do vậy cho nên gọi là mười phương chư Như Lai, bạc nhà Phạm là chư Như Lai, chỉ có một con đường niết bàn thôi, mà đầu đường thì ngay chỗ này, tức là đưa lên vậy. Liên hệ đến một công án đầu tiên nữa. Một hôm chư thiên cúng dường cho Phật những đóa hoa rất là đẹp, có lẽ hoa sen. Thế rồi ngài thăng tòa, ngài không nói năng gì cả, cầm một cái hoa sen đưa lên vậy, trước mặt đại chúng vậy. 1250 vị tỳ kheo ngơ ngác, không biết Đức Thế Tôn hôm nay dạy cái bài pháp gì mà không nói một lời. Đưa cành hoa sen lên, lặng yên nhìn đại chúng rồi mỉm cười thôi. Nhưng mà thưa các vị, trong pháp hội 1250 vị, có một vị đại đệ tử là ngài Ca Diếp, ngài mỉm cười. Cái từ ở trong Hán văn nó dùng rất hay nha, phá nhang vi tiếu. Phá nhang vi tiếu. Vi tiếu là gì? Cười mỉm. Cười không có đưa 32 cái răng ra ngoài, gọi là cười mỉm. Nhưng cái điều đặc thù nó đây phá nhang là gì? Là mặt rạng rỡ, sáng ngời, sáng bừng. Cái niềm vui không phải chỉ có mặt ở nụ cười, mà nó có mặt luôn cả 75 tỷ tế bào thần kinh trong người anh, nó đều nở nụ cười, cho nên gọi là phá nhang vi tiếu nghe. Dùng cái từ này để cho các vị hình dung được rằng nụ cười của người thấy đạo nó rạng rỡ, nó sáng ngời, nó làm bừng sáng cái khuôn mặt, cho nên gọi là phá nhang vi tiếu. Và chỉ cần một việc thôi, Thế Tôn đưa cành hoa lên, khác chi với ngài Càn Phong ngài đưa gậy lên không? Không khác. Và thêm một điều nữa để các vị thể ngộ điều này. Thưa đại chúng rằng là trong pháp hội Lăng Nghiêm, muốn khai thị cho ngài A Nan ngộ được chân tâm thường trú, Thế Tôn dùng nhiều ví dụ, nhưng mà một trong những ví dụ tuyệt vời là chế Thế Tôn đưa tay lên hỏi A Nan thấy không? Dạ thấy. Ông giấu tay sau lưng, ngài hỏi thấy không? A Nan dạ không thấy. Ông đưa lại, ông nói thấy không? Dạ thấy. Ông giấu lần thứ hai, thấy không? Dạ không thấy. Thế Tôn nói một câu rằng là ông là người mê muội. Thế rồi nếu Thế Tôn đang hiện diện trước mặt ta, ngài làm vậy mà ta chưa từng học kinh, thì ta cũng trả lời như vậy thôi nghe. Thế rồi A Nan bạch Thế Tôn, ai cũng nói như con, tại sao nói như vậy là mê muội? Thế Tôn nói này A Nan, ông lầm nghe. Tay ta có đưa lên cùng giấu đi, nhưng mà cái thấy ông thì có bao giờ không thấy đâu. Nếu ông thấy, ông làm sao biết ta không đưa tay lên? Cho nên cái thấy thì nó luôn có mặt, nhưng mà đối tượng bị thấy thì có lúc có cũng không. Tay ta có đưa lên cũng không đưa, nhưng mà cái thấy ông đâu ai lấy mất đâu. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay nơi cái thấy của các vị, cái nghe của các vị, cái lai động thân của các vị có một cái loại năng lượng bất sinh bất diệt đang có mặt ngay nơi đây, gọi là chi? Gọi là chân thân thường trụ, gọi là thể niết bàn, gọi là bát nhã, gọi là giác tánh, gọi là bản lai dương mục. Nghe nói gọn lại hơn nữa, thưa các vị, chúng ta học qua cả hàng trăm buổi học rồi, mình chỉ nói có một điều cho mấy là chi? Anh đâu phải là đối tượng bị biết đâu, anh là cái biết, gọn như vậy thôi. Anh đang biết mọi thứ buồn vui, anh đang biết từng ý nghĩ chạy ngược chạy xuôi, mở mắt ra anh biết mọi thứ, lắng tai nghe anh nghe mọi âm thanh. Thế nhưng mà nó nhích một chút thôi thì phàm nghe, mà nó nhích lại một chút thì thánh đó. Thánh với phàm dường như nó trong một đường tơ kẻ tóc thôi, nhích một chút là sao? Nghe liền phát sinh suy nghĩ, phán xét, phê bình. Từ suy nghĩ, phán xét, phê bình nó dẫn đến một cái tràng dài là chi? Buồn, là vui, là thương, là ghét, là khổ đau, là sầu tủi, là bất an. Thế cho nên thưa các vị, con đường trở về thể nghiệm chân thân của chúng ta vô cùng là đơn giản nghe. Ngay nơi thấy, nghe, quan sát, nhận biết, các vị có thể mở ra cánh cửa để đi vào con đường Niết Bàn này. Vén mài chỉ lối A Dục Vương, ngay đây phàm thánh đã tuyệt đường. Đối cơ hiển thị không thể hội, như cũ mi dài mắt thanh lương. Đem hết tâm can, trao tận tình cho anh. Anh không nhận thôi, khép mắt lại, rủ lông mày xuống, thỏ trai, về thôi. Nó là vậy nghe. Làm hết tấm lòng. Người ta không nghe thì chuyện của người ta, nhưng mà việc ta đã xong, việc ta đã xong. Nó là như vậy. Đối với bậc trượng phu, thưa các vị, không vì lý do là đem tất cả tấm lòng, đem tâm can của mình trao cho người, người ta không nhận, rồi mình buồn phiền, mình trách cứ và mình bất an, mình phiền não, thưa không. Người ta có cái quan niệm rằng, thưa các vị, anh không thể kéo đời sống anh lên bằng chính dây dài của anh được. Tại dây dài anh càng kéo thì anh càng khòm xuống đâu, khòm đụng đất luôn. Anh phải kéo nó bằng cái chi? Kéo bằng sợi dây bên ngoài, anh mới có thể vượt lên khỏi núi, khỏi đèo, khỏi sông, khỏi suối, khỏi hố, khỏi hàm nghe. Phải nắm cái dây bên ngoài mới làm cho cuộc đời mình vươn lên được. Cũng như vậy, thưa các vị, đối với chân lý của Đạo Phật, đối với con đường tu tập, các vị phải tự làm cho mình thăng hoa tâm thức, nương vào thánh giáo của Phật, nương vào các bậc thiện trí, và với công phu miệt mài từng ngày, các vị tự làm cho đời sống mình dâng lên, thì đón nhận được những điều mà người xưa đã chỉ. Bằng không mà thưa các vị, chúng ta không có cách chi có thể liễu tri được, thể nghiệm được chân thân bất sinh bất diệt đang có nền này năm muộn của ta. Vén mài chỉ lối A Dục Vương, ngay đây phàm thánh đã tuyệt đường. Đối cơ hiển thị không thể hội, như cũ mi dài mắt thanh lương. Đã trao tận tâm can rồi đó, đã vì anh hết nghĩa tình rồi đó. Thế nhưng anh không nhận thì rủ áo ra đi thôi. Nó là như vậy nghe. Không buồn phiền, không chấp trách, không bảo rằng là cái món quà tôi rất quý cho anh mà tại sao anh ném nó, anh vầy đạp nó, anh coi thường nó. Không, chúng sinh nó là như vậy, chúng sinh là như vậy. Không có chi phải bận biểu cả, không có chi trách cứ cả. Đây là bài kệ thứ nhất. Chỉ có một bài thôi mà gần hết giờ rồi đó nghe. Còn 30 phút nữa thôi. Có một bài thứ hai của Ngài Phật Huệ Tuyền. Phật Huệ Tuyền, cái từ này nó hàm nghĩa rằng là đây là địa danh hay là pháp hiệu của Ngài, phía sau mới là cái tên, tức là Thiền Sư Tuyền, không biết cái chi Tuyền đó, Đạo Tuyền, Pháp Tuyền, Nghĩa Tuyền gì đó, ta không biết. Họ để giản lược như thế này, Và bài thơ đó được mình dịch như thế này: Nhất ế tại nhãn không qua loạn trụy, hiệp lộ tương phùng năng vi hồi tỵ, đại vương hoàng thức lão tăng vô, tở tuyết mi mau trường tốt địa. Mắt khi bị bệnh qua đốm đầy trời, đường hẹp gặp nhau quay đầu chẳng dễ. Đại vương có biết lão tăng không? Mài bạc trải dài ra khắp cõi. Cái câu rất đặc thù nơi đây là đại vương hoàng thức lão tăng vô. Thế đại chúng rằng cái câu này có cái hàm ý không phải là hỏi hoàng đế A Dục là biết lão tăng không, mà nó hàm ý khác nha. Hàm ý là ngài có nhận ra những cái yếu chỉ mà tôi chỉ cho ông không? Ngài có biết được Phật của chính ngài đang hiển hiện đây không? Hàm ý nó sâu xa là như vậy. Mắt bị bệnh qua đốm đầy trời. Thưa các vị, câu này nó có hàm nghĩa rằng khi mắt các vị mà bị bệnh rồi thì không gian yên bình thanh tịnh như vậy, trống vắng như vậy, nhưng mà các vị thấy dường như qua đốm nó rơi đầy trời. Mắt bệnh, mắt lòa, mắt nhậm. Thì các vị nhìn cái này nó ra cái kia thôi. Và những cái bình thường không có, nhưng mà khi mắc bệnh rồi thì nó hiện ra đầy. Cái này quy chiếu và đời sống chúng ta nó là như vậy nghe. Khi các vị chưa thể ngộ được cái gì là chân thân thật của các vị rồi, thì các vị nhìn mọi thứ, cái gì nó cũng bị lệch lạc cả, nó bị khúc xạ cả. Nó không có giống như là cái món đồ thật, cái bản chất thật của nó. Đường hẹp gặp nhau quay đầu chẳng dễ. Nó hàm nghĩa gì? Hiệp lộ tương phùng năng vi hồi tỵ. Thưa các vị, đành rằng mắt mình bị bệnh cho nên mình thấy qua đốm đầy trời. Thế nhưng mà lay quay thì các vị gặp lại con người thật của các vị. Và cái điều tội nghiệp của chúng ta là dù cho ngài Tân Đồ Lô Phả có hiện ra trước mặt hoàng đế, nhưng hoàng đế thì vẫn không nhận ra. Tại vì thưa đại chúng rằng là dường như chúng ta có thói quen là chúng ta cố tình né tránh cái bản thể của chúng ta, trong khi bản thể thật của các vị thì nó luôn hiển hiện từng phút giây nha. Nói nín động tĩnh ăn ngủ, đứng đi ngồi nằm, buồn vui hờn giận nghĩ suy vân vân, thưa các vị, lúc nào cũng có cái thể chân thật nó đang hiển hiện, đang nằm phía sau để làm nền cho mọi thứ sinh diệt phù hư ấy. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là ta chỉ làm một việc như nghìn vạn kiếp ta đã làm, đó là chấp nhận cái dụng của nó, chấp nhận cái biểu hiện của nó, mà cái thể nó thì ta không thăm dò vô. Cho nên đường hẹp cứ gặp nhau hoài. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là ta không có khả năng nhận ra được cái vị lão tăng Tân Đồ Lô trong chính ta hay là cái vị Phật trong ta. Cho nên đường hẹp gặp nhau quay đầu chẳng dễ, tại vì anh quay đầu chỗ nào anh cũng gặp cả. Thế nhưng cái tội nghiệp là ta lại không nhận ra cái vị Phật trong chính tự tâm của ta. Cho nên cuối cùng rồi thưa các vị, chỉ có cái con người phàm phu, chỉ có cái hình dáng sắc tướng đến và đi trong cuộc đời này thôi. Tức là chỉ có một cái thân phận của một hình hài tứ đại, ngũ uẩn, sinh diệt mất còn, đến và đi trong hằng sa kiếp thôi. Trong khi đó thì chân thân của các vị luôn hiển lộ mà các vị không bao giờ nắm bắt được. Hàm ý của bài kệ này nó là như vậy nghe. Ta cứ che con mắt ta lại, ta cứ giữ cái bệnh ở mắt hoài, không có khả năng trị liệu được cho hết cái bệnh, để có thể là đón nhận được cái vị Phật đang sừng sững hiện ra trong từng sát na nơi cuộc sống này, nơi hình hài năm uẩn này. Đây là bài kệ thứ hai của ngài Phật Huệ Tuyền tặng cho chúng ta. Thế rồi thưa đại chúng, hai bài kệ này mình nghĩ giải thích như vậy cũng đã dài dòng rồi nghe. Bây giờ mình gom mấy cái ý lại để thưa các vị hai điều thôi. Có một câu chuyện nó liên hệ đến cái câu mình vừa dẫn, là mình ghi rằng là nó có cái nội hàm rất là đặc thù. Đó là câu chuyện của ngài thiền sư Chân Tịnh Khắc Văn. Mình ghi đây câu chuyện trước khi mình nói. Ngài Chân Tịnh Khắc Văn. Một hôm, có một vị quan, ông cũng tham thiền, ông cũng là người thông tuệ. Thưa đại chúng rằng cái khác biệt của những vị quan chức triều đình Trung Hoa ngày xưa khác với chúng ta ở chỗ. Đó là đối với các ông, sách vở ngữ lục thiền tông, ông đọc như chúng ta đọc tiếng Việt. Đọc nhanh, đọc nhiều và đối chiếu một cách rất bình thường. Do vậy cho nên khi nói đến những vị thông tuệ học sĩ, quan chức triều đình họ đến tham thiền, thưa các vị, thấy cái đầu của họ nó đầy cái gì? Đầy chữ, đầy nghĩa, đầy tư duy, đầy phê bình, đầy phán xét, đầy đối chiếu. Cho nên nó khác với chúng ta nghe. Thế là đến tham vấn Ngài Chân Tịnh Khắc Văn. Ngài Chân Tịnh nói này, quan à, quan có nhớ rằng trong những cái bài thi ca của Nhân Thế, nó có một câu rất là dễ thương, đó là cái câu là tần hô tiểu ngọc vô thinh ứng, chỉ tại đường lan nhẫn đắc thinh. Dường như cái câu nó như vậy, không biết trúng không nghe. Cái này tra lại, tần hô tiểu ngọc vô thinh ứng, chỉ đọc thì phải đường lan nhẫn đắc thinh. Cái chữ này mình quên nghe, mình không biết cái chữ này chữ chi, bữa nào tra lại. Thế nhưng Trúc Thiên hay là thầy tự sĩ đã dịch cái câu này như thế này: gọi mãi tiểu ngọc vẫn không đáp, chỉ chàng tốt mã nghe ra thôi. Đường lan là một anh chàng đẹp trai, một chàng thanh niên, và cái cô tiểu thư thì cậu cứ gọi này tiểu ngọc, này tiểu ngọc mới đem đàn lên cho ta, này tiểu ngọc mới đem nước lên cho ta, này tiểu ngọc mới lấy áo cho ta. Và cô tiểu ngọc, tức là cô gái hầu này, thì cô nói dạ, tiểu thư sai thì con đem lên. Nhiều lần như vậy mà không hiểu ý. Thế nhưng mà cái anh chàng đang nấp với bờ tường, anh chàng đường lan này, tức là anh chàng nhân tình của cô tiểu thư, thì biết được ý của tiểu thư muốn nói cái gì. Đây là Ngài Chân Tịnh Khắc Văn. Ngài hạ một cái câu ngữ cứu này để hỏi vị quan viên kia, quan có biết cái câu đó không? Quan nói vân vân, tôi có nghe. Thì Ngài Chân Tịnh nói không, ông hãy nghe cho kỹ lại. Ông quan kia ngẩn ngơ, không biết ý Ngài Chân Tịnh Khắc Văn Ngài nói điều gì. Cũng là câu thơ đó, nhưng mà thiền sư sử dụng thì lại gửi gắm trong đó một ý khác nghe. Không, ông đừng nghe như vậy, ông hãy nghe khác đi, đại khái là như vậy. Từ câu này mình dẫn lại cái câu, thưa các vị, Đại Vương Hoằng Thức Lão Tăng Ma, hay là Đại Vương có biết Lão Tăng không? Nó không hàm nghĩa rằng là ông có thấy mặt mũi ta không? Có nhận ra con người của ta không? Mà nó hàm nghĩa thứ hai nghe, là có nhận ra cái điều ta muốn nói không? Có những câu nói, thưa các vị, nó có hàm ý từ bên sau câu nói. Cũng như sách vở, đành rằng nó chỉ là chữ với nghĩa. Thế nhưng mà sao chữ nghĩa đó, nếu người ta đọc được ý tác giả muốn nói gì thì người ta lại có cái cảm nhận khác. Thế thì cũng chữ với nghĩa, thế nhưng mà trong đó nó có một cái nội hàm đầy xúc động gửi gắm đến ta. Cũng câu ấy. Thế nhưng với một người nào đó họ đọc thì họ chảy nước mắt. Với ta thì ta đọc chẳng chảy nước mắt chi. Với người nào đó thì họ đọc họ nghe lòng đầy xôn xao, thôi thúc. Nhưng mà với ta thì chỉ là câu chuyện mà thôi. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, cái câu hỏi của thiền sư thường thường nó có nội hàm rằng là hỏi anh để anh phản vấn lại, anh nhìn lại chính cái con người thực đang có mặt nơi anh. Cho nên thiền sư hỏi là anh có hiểu không, bằng cái từ hội ma, hiểu không? Cái hàm nghĩa sâu xa là không phải hiểu lời ta hay không. Hội ma có hàm nghĩa rằng là có quay về nhận ra được cái gì là Phật trong anh không, gọi là hội ma nghe. Đây là cái điều mình giải thích thêm để cho rồi các vị có cơ hội học thêm những bài thiền học trong tương lai. Thế thì mình xóa cái này, mình nói thêm một điều để cho đại chúng làm cái nền tảng để trong những bài học tới chúng ta khai triển. Có hai điều mình khai thác ra đây. Một đó là cái thủ thuật của thiền sư. Hai, đó là các ngài có một cái bệnh rất chung là xóa dấu vết nha. Thưa các vị, cái đặc thù các vị thiền sư là các ngài dùng cái thủ thuật đó là khiêu gợi, khơi động để cho chúng ta có thể dội ngược ánh sáng về nhận ra cái gì là tâm Phật bất sinh bất diệt nơi ta. Đây là cái chủ trương chung của những vị thiền sư ạ. Dạy tu tập, dạy Phật pháp, giảng kinh thuyết pháp vân vân, thưa các vị, đều có một quy chiếu nhất định thôi. Đây là cái nét chung nha. Thiền sư quá khứ từ đường Tống Nguyên Minh kéo dài ở Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân, thưa các vị, nếu là thiền sư thì làm được điều này. Phải làm điều này, không có việc khác. Nói trăng nói cuội, nói trắng nói đen, giảng kinh thuyết pháp, nói chi thì nói, nhưng mà thưa các vị, vẫn quy chiếu về một điều quan trọng là mở toan cánh cửa này để cho hành giả thể nghiệm được cái gì là Phật của chính họ, và việc ngang đó là xong. Việc ngang đó là xong. Đây là ý thứ nhất nha. Cho nên thi ca nhạc họa, kệ ngữ, pháp thoại không ngoài cái điểm chính này. Tại vì không dắt dẫn người ta hướng ngoại, mà dắt dẫn người ta quay về tự nội, hướng nội thôi, chứ không có chuyện hướng ngoại bao giờ nha. Đây là cái nét son và thủ thuật của các vị thiền sư đều làm điều này. Không riêng gì các vị thiền sư, mà ngay Đức Thế Tôn trong quá khứ, đôi khi, thưa các vị, căn cơ của các vị thinh văn đến một mức độ nào đó, ngài cũng có những bài kinh rất là sấm sét, vẫn chỉ chỗ này thôi. Tại vì cái con đường cuối cùng phải đạt đến chỗ này mới thành đạt được diệu quả nghe. Và chúng ta học Phật may mắn thì chúng ta đi vô cánh cửa này, đi vô cánh cửa này, thể nghiệm được bản tâm, thấy được bản tánh, thấu đạt được cái gì là Phật nơi này năm quẩn, thì cái con đường tu dường như đã đi được 2/3 đường rồi đó. Quan trọng lắm ạ. Tại vì lúc bây giờ các vị chỉ còn một việc, đó là chi? Là tập sống với cái năng lực này, là mọi thứ nó đều tự giải quyết thôi. Mọi buồn vui hờn giận nó tự tan biến, mọi phiền não bất an nó tự rơi rụng, mọi nghiệp thức trần sai kiếp đều bị đốt cháy, mọi hạnh lành thành tựu nghe, rồi cái nhân cách của các vị, cư xử của các vị, phước lành của các vị tự nó tăng trưởng thôi, chứ không cần nhiều nhận gì đi vào những ngõ ngách. Đảng đắc bổn mạc sầu mạc, đó là cái câu của Quyền Giác à. Như Tịnh Lưu Ly Hàm Bảo Nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt, chỉ cần được cái gốc thôi, đừng có lo cái ngọn ngành. Và thấu đạt được điều này rồi, thưa các vị, như một cái viên pha lê bảo châu, nó luôn được chiếu sáng từ ánh trăng rọi xuống, mười phương chư Như Lai tâm thể sáng ngời, rọi sáng tâm anh thôi. Cho nên anh đọc kinh văn, đọc ngữ lục, đi vào công án thiền, mọi thứ đều mở buông hết. Anh có thể không cần vận dụng kinh văn ngữ lục, anh chỉ kể câu chuyện đơn thuần của trần thế thôi, anh cũng có thể lòng đạo lý vô đó, vô cùng giản dị nghe. Và cái điều này các vị sẽ gặp ở trong cái bộ Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập. Tức là những bài học tới chúng ta đi vô, các vị thấy nghe. Các ông trích ba cái chuyện vớ vẩn như cái chuyện thần thoại Na Tra róc xương trả mẹ, móc ruột trả lại cho cha. Thế rồi chân thân Na Tra còn hay là đã mất. Đó là những câu chuyện rất ư là bình thường của cái thế giới tiểu thuyết thôi. Nhưng mà các ngài vận dụng nó chỉ ra chân thân. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên nên nhớ rằng thủ thuật của thiền sư chỉ dùng một chiêu thôi. Đó là mọi thứ nói năng giảng dạy khích lệ đều quy chiếu về ngay nơi tự thân của đương sự thôi. Tức là mỗi tự thân của hành giả thể ngộ được tâm Phật của chính họ. Đây là cái nét đầu tiên. Dính liền với điều này, đó là khi mở đại bi tâm khai ngộ cho người ta, giảng pháp cho người ta, nói thiền nói đạo cho người ta, thế nhưng mà họ không ngộ thì thưa các vị, quét sạch dấu vết, không lưu lại cái gì cả. Ngộ thì bước vào cửa, không ngộ thì đành chịu ngẩn ngơ đứng giữa ngã ba đường đó, không biết đường nào, không có chỗ để bám, không có nơi để nắm, giống như trái chì sắt vậy, không kéo được, không đẩy được, không lôi được, không dùng cái gì bẫy được hết, cũng không có cái chỗ nào để bám víu cả. Và phàm phu chúng ta là như con muỗi chạm vô cái quả chì sắt đó, không thể dùng cái kim bé nhỏ con muỗi được mà chích vào quả chì được. Cũng như vậy, các vị thiền sư, thưa các vị, khi ngôn ngữ các ngài khai thị mà học nhân không hiểu rồi thì các ngài xóa dấu vết là như vậy ngay. Đây là hai cái nét đặc thù của các vị thiền sư trong quá khứ. Tới giờ rồi, dừng ở đây. Và mình hồi hướng cái đã, rồi dành thì giờ lại để sinh hoạt. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng.